chương 7 câu 1 đến 28. Mên-chi-xê-đát. Mên-chi-xê-đát này là vua của Salem, vị thượng tế của Đức Chúa Trời chí cao, đã đi đón và chúc phước cho Abraham khi người chiến thắng các vua trở về. Abraham dâng cho vua một phần mười mọi vật. Trước hết, tên Mên-chi-xê-đát có nghĩa là vua công chính, cũng là vua của Salem, nghĩa là vua hòa bình. Người không cha, không mẹ, không gia phả, không có ngày sinh, ngày tử, như con Đức Chúa Trời, làm thượng tế đời đời. Thử nghĩ xem, tổ Abraham đã dâng phần mười chiến lợi phẩm cho vua, thì vua vĩ đại biết bao. Một mặt, kinh luật quy định cho các vị tế lễ con cháu Lê-vi được thu phần mười của dân chúng, tức là anh chị em mình, dù họ cũng là hậu tự Abraham. Mặt khác, Mên-chi-xê-đát dù không phải là dòng họ Lê-vi, nhưng được thu phần mười của Abraham và chúc phước cho ông là người có lời hứa. Người nhỏ được người lớn hơn chúc phước là việc dĩ nhiên. Trong trường hợp này, những người thu nhận phần mười cũng đều là người phàm phải chết cả. Trong trường hợp kia, người ấy được chứng nhận là vẫn còn sống. Vậy, có thể nói Lê-vi, người được thu phần mười sau này, đã dâng phần mười qua Abraham. Vì khi Mên-chi-xê-đát gặp Abraham, Lê-vi còn ở trong lòng tổ phụ. Nếu có thể nhờ chức vị tế lễ của Lê-vi mà được toàn hảo, vì trên căn bản tế lễ ấy kinh luật đã được ban hành cho dân chúng, thì tại sao còn cần một vị tế lễ khác dấy lên theo dòng Mên-chi-xê-đát chứ không theo dòng A-rôn? Vì đã thay đổi chức vị tế lễ thì cũng buộc phải thay đổi kinh luật. Đấng được những lời trên nói đến lại thuộc về một chi tộc khác. Trong chi tộc ấy không có ai dự phần tế lễ nơi bàn thờ. Rõ ràng, Chúa chúng ta xuất thân từ chi tộc Giu-đa, một chi tộc không được Môi-se nói gì về chức tế lễ. Vấn đề càng thêm hiển nhiên nếu có một vị tế lễ giống như Mên-chi-xê-đát xuất hiện. Được lập làm vị tế lễ không căn cứ theo luật lệ, điều răn của thể xác, nhưng theo quyền năng sự sống bất diệt. Vì có lời xác chứng, con làm vị tế lễ đời đời theo dòng Mên-chi-xê-đát. Luật lệ cũ bị phế bỏ vì yếu kém, vô hiệu. Vì kinh luật không làm cho điều gì toàn hảo được cả, nên một niềm hy vọng tốt hơn được giới thiệu. Nhờ đó, chúng ta được đến gần Đức Chúa Trời. Hơn nữa, còn có lời thề. Các vị tế lễ khác nhậm chức chẳng có lời thề, nhưng Ngài được lập làm vị tế lễ với lời thề khi Đức Chúa Trời bảo Ngài. Chúa đã thề, và không bao giờ đổi ý, con làm vị tế lễ đời đời. Vì lời thề đó, Đức Giê-xu trở thành đấng bảo đảm cho một giao ước tốt hơn. Mặt khác, số vị tế lễ thật nhiều, vì phải chết nên không thể nào tiếp tục nhiệm vụ. Còn Đức Giê-xu tồn tại đời đời nên giữ chức vị tế lễ mãi mãi. Do đó, Ngài có thể cứu rỗi hoàn toàn những người nhờ Ngài mà đến với Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho họ. Phải là vị thượng tế như thế mới thích hợp với chúng ta, một đấng thánh khiết, toàn thiện, không ô uế, tách biệt với những người tội lỗi, vượt cao hơn các tầng trời, không giống các thầy thượng tế khác, phải hằng ngày dâng các sinh tế trước vì tội mình, sau vì tội dân. Ngài làm việc này một lần đủ cả, dâng hiến chính bản thân làm sinh tế. Vì kinh luật cứ lập những người yếu kém làm thượng tế, nhưng lời thề đến sau kinh luật thì lập con Ngài làm thượng tế, là đấng được toàn hảo đời đời.